Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 10 tháng 9, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Biển Đức đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua tại Castel Gandolfo. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon về năm đức tin. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của Linh Mục Massimiliano Purpura, cha sở giáo xứ Cefala Diana Palermo về ân lành bao la của Đức Mẹ Fatima. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Chúa Giêsu đến để mở ra, để giải thoát chúng ta khỏi sự câm điếc nội tâm và khiến cho chúng ta có khả năng sống tràn đầy tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói như trên với tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin chung trưa Chúa Nhật hôm qua trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, al centro del Vangelo di oggi c'è una piccola parola molto importante, una parola che nel suo senso profondo riassume tutto il messaggio e tutta l'opera di Cristo.
Anh chị em thân mến, ở trung tâm tin mừng hôm nay có một từ nhỏ rất quan trọng, một từ mà trong ý nghĩa sâu xa của nó tóm gọn tất cả sứ điệp và toàn công trình của Chúa Kitô. Thánh sử Marco kể lại từ ấy trong chính tiếng nói của Chúa Giêsu, trong đó Chúa nói lên từ này, và như thế chúng ta còn nghe nó sống động hơn nữa. Đó là từ Ephphata, có nghĩa là hãy mở ra. Chúng ta hãy xem bối cảnh của nó. Chúa Giêsu đang đi qua vùng thập tỉnh giữa Tiro, Sidone và vùng Galilea, một vùng không Do Thái. Người ta đem đến cho người một người câm điếc để người chữa cho anh ta. Hiển nhiên là danh tiếng Chúa Giêsu đã được đồn thổi cho tới đây. Chúa Giêsu đem anh riêng ra một chỗ, đụng vào tai và lưỡi anh, rồi ngước mắt nhìn trời, người thở một hơi sâu và nói: Ephphata, có nghĩa là hãy mở ra. Và người ấy bắt đầu nghe và nói một cách rõ ràng. Đó là ý nghĩa lịch sử theo chữ của từ này. Nhờ sự can thiệp của Chúa Giêsu, người câm điếc đó được mở ra. Trước đó, anh ta bị đóng kín, lẻ loi, rất khó thông truyền với người khác. Việc chữa lành đối với anh ta là một sự mở ra cho người khác và cho thế giới, một sự mở ra khởi đầu với các cơ quan, nghe và nói, lôi cuốn toàn con người và cuộc sống của anh. Sau cùng, anh có thể thông truyền và liên lạc trở lại. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Nhưng chúng ta tất cả đều biết rằng sự đóng kín của con người, sự lẻ loi của nó không chỉ tùy thuộc các giác quan. Có một sự đóng kín nội tâm liên quan tới hạt nhân sâu thẳm nhất của con người. Đó là điều mà Thánh Kinh gọi là trái tim. Chúa Giêsu đến để mở ra, để giải thoát, để khiến cho chúng ta có khả năng sống tràn đầy tương quan với Thiên Chúa và với các người khác. Đó là lý do tại sao tôi đã nói rằng từ Ephphata hãy mở ra bé nhỏ này tóm gọn trong nó toàn sứ mệnh của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau:
Egli si è fatto uomo perché l'uomo reso interiormente sordo e muto dal peccato diventi capace di ascoltare la voce di Dio, la voce dell'amore che parla al suo cuore.
Chúa đã là người để cho con người bị câm điếc bên trong bởi tội lỗi, có khả năng lắng nghe tiếng của Thiên Chúa, tiếng của tình yêu nói với con tim nó, và như thế học nói thứ ngôn ngữ của tình yêu và thông truyền với Thiên Chúa và với các người khác. Vì lý do đó, từ và cử chỉ của Ephphata đã được đưa vào trong lễ nghi rửa tội như một trong các dấu chỉ giải thích ý nghĩa của nó. Khi đụng vào miệng và tai của người được rửa tội, vị linh mục nói, Ephphata, cầu xin cho họ có thể mau lắng nghe lời Chúa và tuyên xưng đức tin. Qua bí tích rửa tội, con người bắt đầu hít thở Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã khẩn nài từ Thiên Chúa Cha với tiếng thở dài sâu xa để chữa lành người câm điếc. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Giờ đây trong lời cầu nguyện, chúng ta hãy hướng về mẹ Maria rất thánh mà chúng ta đã mừng kính lễ sinh nhật hôm qua. Vì tương quan đặc biệt của mẹ với ngôi lời nhập thể, Đức Maria hoàn toàn rộng mở cho tình yêu của Chúa. Trái tim mẹ liên lỉ lắng nghe lời Chúa. Xin sự bầu cử hiền mẫu của mẹ giúp chúng ta kinh nghiệm được mỗi ngày trong đức tin, phép lạ Ephphata, để sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và với tha nhân. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Ansus Dominus Avit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelum nuntiante, Christi fili tui incarnatione coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã báo cho mọi người biết trong các ngày sắp tới đây, Ngài sẽ viếng thăm Liban để ký tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục đặc biệt cho vùng Trung Đông, nhóm tại Roma hồi tháng 10 năm 2010. Đức Thánh Cha sẽ vui sướng gặp nhân dân Liban, chính quyền và các Kitô hữu Liban cũng như các Kitô hữu đến từ các nước láng giềng. Ngài nói, tôi cũng biết tình trạng thường thê thảm mà các dân tộc của vùng đất bị bầm dập này đang phải sống từ lâu vì các cuộc xung đột không ngừng. Tôi hiểu nỗi âu lo của nhiều người dân Trung Đông hàng ngày bị chìm ngập trong đủ loại khổ đau, gây buồn sầu và đôi khi gây chết chóc cho họ và cho gia đình họ. Tôi âu lo cho những người để kiếm tìm một khoảng trống hòa bình, phải trốn chạy cuộc sống gia đình, nghề nghiệp và sống lưu đày trong cảnh tạm bợ. Cả khi khó tìm ra các giải pháp cho các vấn đề khác nhau của vùng này, người ta không thể chịu trận trước các bạo lực và các căng thẳng tột bực. Dấn thân đối thoại và hòa giải phải là điều ưu tiên đối với tất cả mọi phe liên hệ, và nó phải được hỗ trợ bởi cộng đồng quốc tế, luôn luôn ý thức hơn về tầm quan trọng của một nền hòa bình ổn định và lâu bền trong toàn vùng đối với toàn thế giới. Chuyến thông du của tôi tại Liban cũng trải dài ra toàn vùng Trung Đông, được đặt để dưới dấu chỉ của hòa bình, bằng cách lập lại lời của Chúa Kitô, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Liban và vùng Trung Đông. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu Công giáo và toàn dân Kazakhstan, nơi Đức Hồng Isodano, đặc sứ của Ngài, cử hành lễ thánh hiến nhà thờ chính tòa mới của giáo phận Karaganda. Ngài cũng chào các tín hữu Latin Leopoli bên Ukraine, nơi Đức Hồng Itomko, đặc sứ của Ngài, chủ sự các lễ nghi kỷ niệm 600 năm thành lập tổng giáo phận này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Philippe Barbara, Tổng giám mục Lyon, về năm đức tin.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 11 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc năm đức tin nhân kỷ niệm đúng 50 năm khai mở Công đồng Chung Vatican II và 20 năm công bố sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Năm đức tin là dịp để tín hữu Công giáo toàn thế giới học hỏi, tìm hiểu, đào sâu và sống đức tin một cách ý thức, xác tín và sâu đậm hơn. Riêng đối với các dân tộc có nguồn gốc Kitô kỳ cựu, nhưng đã xa rời, đánh mất hay chối bỏ đức tin, đây là cơ may tìm về với gia tài tinh thần của mình. Khi nhìn vào tình hình sống đạo tại các nước Âu Châu, người ta không chỉ ghi nhận các hậu quả tiêu cực của nạn tục hóa gia tăng, làm suy yếu cuộc sống của các giáo hội. Tín hữu không sống đạo nữa, ơn gọi giáo sĩ tu sĩ khan hiếm. Các linh mục già nua chết đi mà không có người thay thế, số giáo xứ không có linh mục coi sóc ngày càng gia tăng. Tại một vài nước, đã có lịch sử truyền giáo oai hùng như Hòa Lan, từ mấy thập niên qua, giáo hội đã phải bán đi hàng trăm nhà thờ, vì tín hữu không sống đạo, cũng không có linh mục coi sóc, và giáo hội không có khả năng tài chánh để duy trì các cơ sở ấy. Nước Pháp xưa kia được mệnh danh là trưởng nữ của giáo hội cũng đã bị tục hóa thê thảm. Trong các thập niên 1960-1990, giáo hội tại Pháp đã phải đương đầu với các nỗ lực nhổ rễ Kitô giáo dưới ảnh hưởng của chủ thuyết Marxist vô thần lan tràn, mê hoặc và khuynh đảo thế giới đại học và thế giới truyền thông, tạo ra các thành phần trí thức thiên tả, quảng bá và phục vụ không công cho chủ thuyết cộng sản vô thần. Trong đó cũng có một số giáo sĩ tu sĩ của giáo hội, mệnh danh là các thành phần cấp tiến. Nhưng sau khi chế độ Cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ tan tành cách đây 20 năm, giáo hội Pháp cũng như các giáo hội Âu Châu lại phải đương đầu với trào lưu tục hóa và duy đời cực đoan, lấy cớ luật tách rời giáo hội và nhà nước, muốn gạt bỏ giáo hội ra khỏi cuộc sống xã hội và bịt miệng không cho giáo hội lên tiếng về các vấn đề liên quan tới các quyền con người, đặc biệt là quyền bảo vệ luân lý đạo đức.
Xem ra là điều không thể tin được, nhưng sự thật là Kitô giáo hiện nay lại bị bài bác, kỳ thị, hạn chế và bách hại bởi luật lệ của chính quyền các nước có nền văn hóa Kitô. Người ta đi đến chỗ cấm treo, trưng bày và đặt để các thánh giá và tượng ảnh tại các nơi công cộng. Riêng đối với giáo hội Pháp, trong các thời gian qua, người ta vui mừng ghi nhận sự hiện diện của nhiều tín hữu Công giáo sống đạo xác tín trong nhiều lĩnh vực và cơ cấu xã hội, từ Hàn Lâm Viện Pháp cho tới Hàn Lâm Viện Goncourt, từ lĩnh vực kịch nghệ cho tới lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc, từ lĩnh vực ấn loát với các Nguyệt San và Nhật Báo cho tới các hiệp hội và tổ chức bác ái xã hội. Riêng trong lĩnh vực ơn gọi và mục vụ, hiện có hàng trăm linh mục và chủng sinh đến từ các nước Phi Châu nói tiếng Pháp hay từ Ba Lan, dấn thân làm việc trong các giáo xứ không có linh mục Pháp nữa. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y Philippe Barbara, Tổng giám mục Lyon, về ý nghĩa năm đức tin đối với giáo hội tại Pháp. Đức Hồng Y Barbara nổi tiếng về dấn thân đối thoại đại kết và liên tôn, cũng như về các can thiệp của người trong lĩnh vực quốc tế. Hồi thượng tuần tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y đã cảnh cáo giới lãnh đạo chính trị Pháp khi khẳng định rằng chính quyền không được làm sai lạc bản chất của hôn nhân. Thưa Đức Hồng Y, năm Đức Tin có ý nghĩa gì đối với giáo hội Pháp là một giáo hội Kitô kỳ cựu, nhưng trong nhiều thập niên qua đã suy yếu rất nhiều và bị tục hóa nặng nề ạ?
Năm Đức Tin là một món quà rất đẹp đối với nước Pháp và toàn thể giáo hội. Chúng ta đã sống một năm linh mục ngoại thường với cảm tưởng là tại Lyon có được một năm như ở ngoại ô thành phố Aix. Năm Đức Tin sẽ cho phép chúng tôi đào sâu kinh Tin Kính và hiểu biết giáo lý của giáo hội công giáo một cách tốt đẹp hơn. Đó đã là điều Đức Thánh Cha đã muốn làm với giới trẻ trong ngày quốc tế giới trẻ tại Madrid bằng cách cống hiến cho họ trang mạng UCAT.
Ngày nay câu nói cổ điển nước Pháp trưởng nữ của giáo hội có nghĩa là gì thưa Đức Hồng Y?
Điều này nhắc lại một lịch sử rất phong phú chúng tôi phải nhớ lại và cảm tạ Thiên Chúa về lịch sử ấy. Nhưng chúng tôi cũng phải chú ý đừng để cho quá khứ xâm lấn cho dù nó có tuyệt vời thế nào đi nữa. Chúa chờ đợi chúng ta trong giây phút hiện tại này và trong tương lai. Chẳng hạn giáo hội tại Lyon nhớ lại các vị tử đạo của mình hồi thế kỷ thứ hai. Các vị đã trở thành suối nguồn của việc rao truyền tin mừng cho vùng Gallia và miền Bắc Âu Châu. Nhưng chúng ta cũng nhớ rằng từ tử đạo trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là chứng nhân, làm chứng. Điểm khởi đầu gây ấn tượng ấy của giáo hội chúng tôi dẫn đưa chúng tôi tới chỗ đặt ra một câu hỏi nòng cốt. Chúng tôi có là những người phục vụ và làm chứng cho Chúa không?
Thưa Đức Hồng Y, làm sao diễn tả được lòng hăng say truyền giáo của giáo hội trong những cách thức hùng hồn nhất ?
Tại Pháp chúng tôi có rất nhiều may mắn. Có những người ngoại quốc bày tỏ với tôi lòng khâm phục trước các sáng kiến đa diện và mạnh mẽ của công tác tái truyền giảng tin mừng. Chúng tôi có các trường thần học và các phong trào tinh thần sinh động và rất táo bạo. Chỉ cần nghĩ tới trung tâm nghiên cứu mới tại Notre Dame de Vie ở Venask, hay trung tâm của phân khoa Notre Dame de Paris, hay sự tái sinh của các tu sĩ dòng Đa Minh ở Toulouse. Chúng tôi biết có sự phát triển gây ấn tượng của các cộng đoàn mới như các cộng đoàn bên Brazil. Một vài cộng đoàn chẳng hạn như cộng đoàn Emmanuel và Con Đường Mới đã có khoảng 40 năm kinh nghiệm. Cũng có thể nhắc tới rất nhiều hoạt động canh tân truyền giáo qua âm nhạc và các buổi hòa nhạc, hay các địa chỉ truyền giáo trên mạng. Trong giáo phận của tôi, chúng tôi đang sống một kinh nghiệm đẹp gọi là các phòng thí nghiệm đức tin, theo lời mời gọi của Đức Gioan Phaolô II trong năm Thánh 2000.
Thưa Đức Hồng Y, đâu đã là các khó khăn chính mà giáo hội tại Pháp gặp phải hiện nay ?
Trong một nghĩa nào đó, chúng tôi rất nghèo nàn bởi vì đã có nhiều phần bị sụp đổ, nhiều đan viện và chủng viện đã đóng cửa, hàng giáo sĩ già nua và điều này gây khổ đau cho giáo hội. Và đôi khi còn có sự bất ổn trong các cộng đoàn của chúng tôi nữa. Hàng năm tại Lyon, tôi chuyển chức linh mục cho 2-3 tân linh mục, trong khi có khoảng 20 linh mục già qua đời. Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy có một sự năng động đích thật, một sức sinh động gây kinh ngạc. Tôi không muốn là một người lạc quan khờ khạo, cũng không muốn là một người bi quan tối tăm. Có những tình hình báo động trong nhiều giáo phận, nhưng cũng có các lực lượng canh tân tại khắp mọi nơi.
Sự hiện diện và lời nói của các tín hữu công giáo có là một thách đố trong xã hội hay không, thưa Đức Hồng Y?
Chúng tôi có sự tự do ngôn luận và bổn phận phải lên tiếng, phải bày tỏ vì thiện ích của xã hội, nhất là trong giai đoạn nghi ngờ đối với tương lai của nền văn minh của chúng tôi. Đôi khi tôi có cảm tưởng rằng nền dân chủ của chúng ta đang chặt đi cái cây trong đó nó sinh sống. Tại Pháp chúng tôi đã thấy quyền bính mất đầu khi nó đã trở thành một nền quân chủ tuyệt đối và bắt đầu nói tới một ông vua mặt trời. Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ không bước vào kỷ nguyên của một nền dân chủ tuyệt đối và quên rằng mọi hình thức quyền bính được làm ra trước hết là để phục vụ. Người ta thường nói rằng nền dân chủ là chế độ ít tàn ác hơn. Khi tìm cách lắng nghe và tôn trọng thiện ích của tất cả mọi người, một quốc hội phải bỏ phiếu một luật tài chánh và làm luật. Nhưng nếu người ta tự ý chiếm lấy quyền thay đổi các nền tảng của xã hội, nghĩa là nếu người ta cho mình là Thiên Chúa tốt lành, thì khi đó chúng ta đang gặp nguy hiểm. Cả một quốc hội cũng có thể dẫn đưa một quốc gia tới ngõ cụt. Thật luôn luôn khó mà khiêm nhường khi có các quyền bính trong tay.
người ta thường tái đưa ra cuộc thảo luận về tính cách đời, nhưng có phải nó che giấu các nứt rạn sâu xa không, thưa Đức Hồng Y?
Nước Pháp sống các hậu quả của một cuộc xung đột cũ. Với luật tách rời năm 1905, nhà nước dấn thân bảo đảm tự do phụng tự và giao cho các tín hữu trách nhiệm tài trợ giáo hội. Điều này trao ban vinh dự cho các tín hữu công giáo. Việc đào tạo một chủng sinh tốn kém 20.000 euro mỗi năm. Vấn đề đó là đằng sau từ tính cách đời thường giấu ẩn một sự thù ghét tôn giáo. Vì thế một nền cộng hòa đời thì chấp nhận được, nhưng mà một não trạng duy đời thì không thể chấp nhận được. Nguyên Tổng thống Pháp đã thăng tiến một tính cách đời tích cực, và điều này là bằng chứng nó không phải như thế một cách tự phát. Theo nguyên tắc, từ này không cần đòi hỏi các tính từ, nhưng trên thực tế, nước Pháp vẫn còn bị phân chia giữa hai trào lưu, tôn trọng tôn giáo hay diệt trừ tôn giáo.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon, về năm đức tin. Sau đây, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin điện hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều thứ Hai mùng 3 tháng 9 lễ an táng Đức Hồng Y Carlo Maria Martini, nguyên Tổng giáo phận Milano, Bắc Italia, thọ 85 tuổi, đã được Đức Hồng Y Angelo Scola, đương kim Tổng giám mục sở tại, cử hành trọng thể tại nhà thờ chính tòa giáo phận địa phương trước sự hiện diện của hơn 20.000 tín hữu trong và ngoài thánh đường. Trong hai ngày trước đó đã có hơn 200.000 người, kể cả những người không tín ngưỡng, đến viếng thi hài Đức Cố Hồng Y, được quàn tại nhà thờ chính tòa Milano. Đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Angelo Comasi, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, đại diện Đức Thánh Cha, đã đọc sứ điệp chia buồn. Trong đó, Đức Thánh Cha ca ngợi lòng say mê của Đức Cố Hồng Y đối với lời Chúa. Và câu thánh vịnh: "Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi", có thể tóm gọn trọn cuộc sống của vị mục tử quảng đại và trung thành của giáo hội. Đức Hồng Y Martini là người của Thiên Chúa, không những đã học Kinh Thánh, nhưng còn yêu mến Kinh Thánh nồng nhiệt và biến Kinh Thánh thành ánh sáng đời sống của mình, để tất cả làm cho danh Chúa được cả sáng hơn. Chính vì thế, Đức Hồng Y có khả năng dạy cho các tín hữu và những người đang tìm kiếm chân lý biết rằng, lời duy nhất đáng được lắng nghe, đón nhận và noi theo chính là lời Chúa, vì lời này chỉ cho tất cả mọi người con đường chân lý và tình thương. Đức Hồng Y Martini đã thi hành điều ấy với một tâm tình rộng mở, không bao giờ từ chối và đối thoại với tất cả mọi người, đáp lại một cách cụ thể lời mời gọi của Thánh Tông Đồ: "Anh em hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất kỳ người nào hỏi anh em về lý do tại sao anh em hy vọng." Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng Đức Hồng Y Martini đã thi hành điều ấy với một tinh thần bác ái mục tử sâu xa, theo khẩu hiệu giám mục của người là Pro Veritate Adversa Diligere, yêu mến nghịch cảnh vì chân lý, quan tâm tới mọi hoàn cảnh, nhất là những hoàn cảnh khó khăn nhất, gần gũi, yêu thương những ai đang lầm đường lạc lối, đang ở trong nghèo khổ.
Tuần qua, từ mùng 4 đến mùng 9 tháng 9, Hội nghị Liên Phi Châu của Giáo dân Công giáo đã tiến hành tại Yaoundé, thủ đô Cameroon, với sự tham dự của hơn 300 đại biểu Giáo dân Công giáo, cùng với đại diện của các phong trào và cộng đoàn mới của giáo hội, cũng như của các hội đồng giám mục và hàng giáo sĩ, tu sĩ thuộc 57 quốc gia Phi Châu. Chủ đề của hội nghị này là Chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô tại Phi Châu ngày nay, muối đất và ánh sáng thế gian. Trong buổi khai mạc, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tuyên đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha, trong đó Ngài nhận định rằng, tuy Phi Châu có rất nhiều vấn đề, nhưng châu lục này tiếp tục là một đại lục hy vọng. Đức Thánh Cha viết, quả thực, thoạt nhìn, những vấn đề của Phi Châu có vẻ rất trầm trọng và không dễ giải quyết, và không phải vì những khó khăn vật chất mà thôi, nhưng cả những chướng ngại tinh thần và luân lý mà giáo hội cũng gặp phải nữa. Ngoài ra, một điều rất đúng là cả các giá trị truyền thống vững chắc nhất của nền văn hóa Phi Châu ngày nay cũng bị đe dọa về sự tục hóa. Nó tạo nên sự mất định hướng, sự phân hóa nơi cơ cấu bản thân và xã hội. Tiếp đến, có chủ nghĩa bộ tộc tạo nên những thái độ cực đoan, rồi có nạn bạo lực, tham ô trong đời sống công cộng, sự coi rẻ và bóc lột phụ nữ và trẻ em, tình trạng lầm than và nghèo đói gia tăng. Thêm vào đó, có bóng đen của chủ nghĩa khủng bố cực đoan, gần đây cũng chĩa mũi dùi vào các cộng đoàn Kitô tại một số nước Phi Châu. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, nhìn vào tâm hồn của người dân Phi Châu, chúng ta khám phá thấy một nguồn tài nguyên tinh thần rất phong phú, rất quý giá đối với thời nay. Lòng yêu mến sự sống và gia đình, cảm thức vui tươi và chia sẻ, lòng nhiệt thành sống niềm tin nơi Chúa mà tôi đã nhận thấy được trong các cuộc viếng thăm tại Phi Châu, chúng vẫn còn ghi đậm trong tâm hồn tôi. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, anh chị em đừng bao giờ để cho não trạng đen tối của thuyết duy tương đối và hư vô ảnh hưởng tiêu cực trên thực tại của anh chị em. Hãy đón nhận và hăng say truyền bá sứ điệp vui mừng và hy vọng mà Chúa Giê-xu mang đến. Sứ điệp này có khả năng thanh tẩy và củng cố những giá trị lớn lao trong các nền văn hóa của anh chị em.
Tại Bangkok trong tuần qua, Hội nghị kỳ 8 các giám mục Á Châu về truyền thông xã hội đã tiến hành tại Đại học Công giáo Absuncion với chủ đề Công bố và làm chứng tá trên mạng, những kiểu mẫu và chiến lược đang được sử dụng nhiều nhất. Đức Tổng giám mục Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, đã khai mạc hội nghị với sự tham dự của các giám mục và các chuyên gia đến từ nhiều nước Á Châu. Hội nghị nhắm mục đích phân định và phát triển một câu trả lời của giáo hội tại Á Châu đối với các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, v.v. Các phương tiện này đề ra những thách đố và cơ hội mới và đòi các vị lãnh đạo giáo hội phải đảm nhận những trách nhiệm lớn hơn. Điều quan trọng là các vị cần nắm bắt tiềm năng của các phương tiện mới với tất cả những hệ luận đối với việc mục vụ. Hội nghị do Văn phòng Truyền thông xã hội thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức, một cơ quan quy tụ 19 hội đồng giám mục tại 16 nước Á Châu, trong đó có Việt Nam. Giáo hội tại Ấn quy tụ 3 hội đồng giám mục là Latin, Siro Malaba và Siro Malankara. Ngoài ra giáo hội tại 9 nước khác được coi là thành viên liên kết như Hồng Kông, Macau, Mông Cổ, Nepal, thành phố Novosibirsk bên Nga và các Cộng hòa Trung Á. Tại các nước này, giáo hội chỉ là một cộng đoàn rất bé nhỏ, chưa có giám mục hoặc chỉ có một giám mục mà thôi.
Sáng thứ Sáu, mùng 7 tháng 9, dư luận công giáo đã thở phào nhẹ nhõm vì tòa án ở Islamabad, Pakistan đã quyết định cho em bé gái Rimsha Masi, bị cáo về tội phạm thượng Hồi giáo, được trả tự do tạm với tiền thế chân trong khi chờ ngày xét xử. Em bé Rimsha là một tín hữu Kitô 11 tuổi, bị bệnh tâm trí, không biết chữ, và ngày 17 tháng 8 vừa qua, em bị cáo là đã đốt vài trang một sách giáo khoa có vài câu kinh thánh Koran. Em bị một imam Hồi giáo tố cáo và bị bắt giam từ hôm đó. Các nhóm cuồng tín đòi tòa phạt tù chung thân em bé chiếu theo luật. Nhưng trong thời gian qua, một số nhân chứng tận mắt tố cáo Imam Khalid Jadun đã lèo lái bằng chứng, trao thêm các trang sách Koran để cáo buộc em Rimsha. Hôm 7 tháng 9, quan tòa Muhammad Azam Khan ở Islamabad đã chấp thuận lời thỉnh cầu của các luật sư và cho em Rimsha được tại ngoại hầu ra với tiền thế chân phải trả là 1 triệu rupee, tương đương với 8.300 euro. Vụ em bé Rimsha đã tạo nên một cuộc tranh luận ở Pakistan và người ta thấy rõ đạo luật chống phạm thượng Hồi giáo có quá nhiều thiếu sót và nhiều khi bị lạm dụng.
Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban đến gần và sẽ bắt đầu vào thứ Sáu 14 tháng 9 tới đây. Trong những ngày qua, nhiều vị lãnh đạo công giáo tại Liban và Trung Đông đã lên tiếng chào mừng cuộc viếng thăm này và mời gọi các tín hữu chuẩn bị đón tiếp vị chủ chăn của giáo hội. Đức Thượng Phụ Bechara Rai, giáo chủ công giáo Maronit, mời gọi mọi người dân Liban đừng để những chia rẽ nội bộ làm suy giảm chất lượng cuộc tiếp đón dành cho Đức Thánh Cha khi Ngài đến viếng thăm đất nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News ở Roma chuyển đi hôm 3 tháng 9, Đức Thượng Phủ Rai nói, chúng ta hãy chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha tại Liban. Chúng ta hãy đón tiếp Ngài với tinh thần hiếu khách tiêu biểu của chúng ta. Chúng ta hãy sống một thời điểm ưu tiên, trong đó Liban có một vai trò quan trọng cần thi hành. Không phải tình cờ mà Đức Thánh Cha đến Liban và từ đây gửi một sứ điệp cho Trung Đông. Chúng ta đừng để cho vai trò này bị thương tổn vì những chia rẽ nội bộ và khác biệt giữa chúng ta, vì cuộc khủng hoảng kinh tế hoặc là vì cuộc khủng hoảng xã hội của chúng ta.
Cũng tại Trung Đông, tuần qua Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa tố giác những vụ lăng mạ công giáo và yêu cầu chính quyền Israel truy tố những kẻ thủ phạm ra trước công lý. Trong đêm mùng 3, rạng ngày mùng 4 tháng 9 vừa qua, một câu lăng mạ Chúa Giê-xu được viết bằng tiếng Do Thái trên tường cạnh cổng đan viện dòng Sito Nhật Phép, cũng gọi là dòng Trappist ở Latrun, gần xa lộ nối liền thành Jerusalem với Tel Aviv. Vụ này cũng như những vụ đốt phá các nơi thờ phượng và lời lăng mạ Kitô giáo là do các nhóm Do Thái cuồng tín và cực hữu gắn liền với phong trào thiết lập các khu định cư bất hợp pháp trên đất của người Palestine. Hồi tháng 2 năm nay, một câu "Hãy giết chết người Kitô" cũng đã được viết trên tường đan viện thánh giá ở Jerusalem. Trong thông cáo công bố hôm mùng 4 tháng 9 vừa qua, Hội đồng các vị bản quyền công giáo ở Thánh Địa đã nghiêm khắc lên án câu viết xúc phạm đến Chúa Giê-xu trên tường đan viện Sito Nhật Phép ở Latrun. Đây là nơi vốn được nhiều người Do Thái viếng thăm và các đan sĩ biển Đức tại đây dấn thân mạnh mẽ trong cuộc đối thoại giữa Kitô và Do Thái giáo theo giáo huấn của giáo hội. Các giám mục công giáo tại Thánh Địa cũng lo âu đặt câu hỏi, điều gì đang xảy ra trong xã hội Israel? Tại sao các tín hữu Kitô lại bị nhắm tới như vậy? Tại sao những người chống lại việc chính phủ Israel giải tỏa các khu định cư bất hợp pháp tại miền Cisjordani lại đổ sự giận dữ của họ trên các tín hữu Kitô và các nơi thờ phượng? Phải chăng tại các trường học và gia đình người Do Thái có một loại giáo dục khinh rẻ các tín hữu Kitô? Đặc biệt, các giám mục công giáo tại Thánh Địa đặt câu hỏi, tại sao nhà cầm quyền Israel không bao giờ tìm ra và truy tố trước tòa án những kẻ phạm lỗi như thế? Này đã đến lúc chính quyền Israel cần ra tay hành động để chấm dứt nạn bạo lực điên rồ này và đảm bảo một nền giáo dục tôn trọng trong các trường học cho tất cả những người đang đòi quyền sở hữu đất đai tại đây.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị chứng từ của Linh Mục Maximiliano Pupura, cha sở giáo xứ Cefaladiana ở Palermo, về ơn lành bao la của Đức Mẹ Fatima.
Sau đây là chứng từ của Linh Mục Maximiliano Pupura, cha sở giáo xứ Cefaladiana thuộc Tổng giáo phận Palermo trên đảo Sicilia ở miền nam nước Ý. Cha nói về các ơn lành nhận lãnh trong thời gian 8 ngày bức tượng Đức Mẹ Fatima viếng thăm giáo xứ của cha. Cha Maximiliano Pupura viết: ơn gọi linh mục của tôi trước tiên là ơn gọi Thánh Mẫu. Lý do là vì tôi nhận ra tiếng Chúa gọi tôi vào một ngày trong năm Thánh Mẫu, năm 1987. Như thế, ơn gọi linh mục của tôi trước tiên thuộc về Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng thuộc về Đức Mẹ Maria nữa. Vì thế, ngay sau khi được thụ phong linh mục, tôi tức khắc dâng hiến trọn cuộc đời tôi và trọn hoạt động mục vụ của tôi cho Đức Mẹ. Tôi khẩn xin Đức Mẹ Maria dẫn dắt, chỉ dạy tôi trên từng đường đi nước bước. Khi nhận trách vụ coi sóc giáo xứ Cefaladiana, tôi hoạch định ngay chương trình rước bức tượng Thánh Du Đức Mẹ Fatima về thăm giáo xứ chúng tôi. Và chúng tôi đã thực hiện nguyện ước này trong vòng 8 ngày tròn, từ ngày 16 đến 23 tháng 7 năm 2006, chúng tôi cẩn thận phân chia chương trình kính viếng tượng Đức Mẹ Fatima không chỉ riêng cho giáo xứ chúng tôi, mà còn cho tất cả các cộng đoàn và các giáo xứ chung quanh chúng tôi nữa. Mỗi cộng đoàn đều có giờ dâng thánh lễ và sau thánh lễ có nghi thức trọng thể dâng hiến toàn cộng đoàn cho trái tim dạng sạch Đức Mẹ. Trong vòng 8 ngày, mỗi ngày nhà thờ giáo xứ mở cửa từ lúc 8 giờ sáng cho đến 1 giờ rưỡi trưa, sau đó mở cửa từ 3 giờ chiều đến 2 giờ khuya. Liên tục suốt ngày, các tín hữu đến quỳ cầu nguyện trước bức tượng Thánh Du Đức Mẹ Fatima. Tôi có thể tin chắc chắn rằng tất cả các tín hữu đều nhận lãnh dồi dào ơn lành của Đức Mẹ. Tôi so sánh sự hiện diện của Đức Mẹ Maria giữa chúng tôi với lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah nói rằng, cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất hùy nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mệnh ta trao phó. Cha Massimiliano Pupora nói tiếp, đó cũng là điều xảy ra cho giáo xứ Cefala Diana của chúng tôi. Trong những ngày, bức tượng Thánh Du Đức Mẹ Fatima ở giữa chúng tôi, giống như thể trời cao mở rộng và tuôn đổ trên chúng tôi không biết bao nhiêu ơn lành. Sự hiện diện của Đức Mẹ lôi cuốn mọi người con hiếu thảo tuôn về với Mẹ. Không phải chỉ có người già, người lớn, nhưng có rất đông bạn trẻ và em bé đến trước bức tượng Đức Mẹ và cầu nguyện. Trước kỷ niệm khó quên này, tôi muốn nói lớn với mọi người rằng, hãy tiếp rước Đức Mẹ vào trong lòng chúng ta, vào trong gia đình và vào môi trường xã hội nơi chúng ta làm việc. Có Đức Mẹ đồng hành, chúng ta sẽ bước đi trong an ninh và không sợ hãi bất cứ điều gì. Tiến bước với Đức Mẹ và được Đức Mẹ chở che, chắc chắn chúng ta sẽ gặp được Đức Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì Đức Mẹ Maria luôn luôn cầm tay dắt chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu. Nếu có ai nói mình yêu Đức Mẹ Maria hơn Đức Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta đừng lo lắng bằng tâm vô ích. Bởi lẽ tình yêu chúng ta dành cho Đức Mẹ sẽ được chính Đức Mẹ dâng lên cho Đức Chúa Giêsu, con chí thánh của Mẹ. Đức Thánh Cha Biển Đức 16, khi xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng sau khi được bầu giáo hoàng, đã nói như sau: chúng ta hãy can đảm tiến bước, vì có Đức Mẹ Maria ở với chúng ta. Phần tôi muốn mượn lời Thánh Phaolô nói, nếu Đức Chúa Kitô ở với chúng ta, thì ai sẽ chống lại được chúng ta? Roma đoạn 8 câu 31. Để đổi thành, nếu Đức Mẹ Maria ở với chúng ta, thì còn ai chống lại được chúng ta? Không ai hết, bởi vì qua Đức Chúa Giêsu Kitô, chúng ta là kẻ chiến thắng, nghĩa là những người được cứu rỗi. Trong khi qua Đức Mẹ, chúng ta có thể chiến đấu, có Đức Mẹ bên cạnh thì đường chúng ta đi sẽ trở nên an toàn. Có Đức Mẹ đồng hành, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, công chính và huynh đệ. Cha Massimiliano Pupora kết thúc. Đức Chúa Giêsu Kitô là hòa bình, công bằng và tình yêu. Như thế, hòa bình, công bằng và tình yêu đối với chúng ta mang một tên gọi và có một khuôn mặt. Khuôn mặt đó là Đức Chúa Giêsu Kitô. Như thế, có Đức Mẹ Maria ở trong lòng và cùng đi với Đức Mẹ, đồng nghĩa với việc chúng ta có Đức Chúa Giêsu Kitô, người là hòa bình duy nhất của chúng ta. Như vậy, chúng ta hãy can đảm tiến bước vì có Đức Mẹ Maria ở với chúng ta. Đọc kinh Lạy Nữ Vương. Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con cháu Eva, ở chốn khách này kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở, kêu khẩn Bà thương. Hỡi ơi, Bà là Chúa bảo chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con, đến sao khỏi đầy. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ. Ôi khoan thai, nhân thai, diệu thai, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix, tức là 30m30 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.